Xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp tục. Rồi, khi chúng ta hiểu một phần qua về cái khái niệm về tham phần, bây giờ chúng ta đi sâu vào cái từng cái phần của tham phần. Cái thứ hai là các loại, các sở hữu tham phần. Thứ nhất là sở hữu tham. Nếu chúng ta học về cái tham phần, tất cả những cái phần này thì không có gì xa lạ với quý vị hết. Bởi vì khi giảng về 12 cái sở hữu bất thiện là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, thì trong cái bài giảng đó cũng đã có đề cập đến các cái pháp bất thiện này rồi. Thì hôm nay đó, cái phần học này của chúng ta đó là chỉ để bổ sung hoặc là lặp lại những cái cần thiết, hoặc là giảng thêm một cái phần nhỏ nữa thôi. Và để cho khi xong cái phần này đó, thì cái phần mà chúng ta cần phải học đó là cái phần mà phối hợp. Phối hợp tức là khi một cái tâm tham mà nó phát sanh lên, một cái tâm tham, ví dụ đây là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, thì chúng ta thấy những cái nốt đỏ đây là tất cả những cái sở hữu của nó đi kèm theo á, nó đều là thọ hỷ hết. Thì những cái tâm mà nó xuất hiện ở đây á, nó đóng cái vai trò gì để nó làm thể hiện cái tham này nơi một cái chúng sinh mà đang khởi lên cái tâm tham. Thì đây những cái phần của nó, những cái phần của nó đây. Nó là tám cái tâm tất cả. Thì đây là bốn cái tâm mà hợp tà, chúng ta sẽ có bốn cái tâm ly tà nữa. Nhưng mà ý muốn nói rằng là tất cả những cái phần mà giảng ở đây là quý vị cũng đã hiểu rồi. Nay là có chi tiết là bổ sung thêm một chút nữa thôi. Và sau đó cái phần phối hợp cái này là cái phần mà chúng ta cần phải có cái sự tìm hiểu nhiều hơn một chút. Chứ không phải những cái chi phần này là lặp đi lặp lại nữa đâu. Mà những cái chi phần này đó là chúng ta hiểu rất dễ vì quý vị đã nghe qua rồi. Không có khó khăn gì cả. Cái mà chúng ta nhìn thấy cái sự phối hợp nó đây, cho nên nó làm thành một cái sự phức tạp ở trong tâm. Như vậy khi mà chúng ta nói đến sở hữu tham thì chúng ta nói đến một cái từ mà ngắn gọn thôi, nó chính là sự dính mắc, nó là sự bám chặt rồi. Đây cái nghĩa cốt lõi của nó. Còn tham là trộm cắp, cái tham đó là cái phần thô, nó không phải là phần tế. Bởi vì tất cả những cái tâm tham nó đều có chung một cái trạng thái là nó muốn sở hữu. Nó muốn sở hữu. Và vì vậy khi người ta muốn sở hữu cái không phải của mình, muốn sở hữu cái mà người khác không cho mình, thì nó sẽ phát sinh ra tình trạng trộm cắp hoặc là lừa đảo để chiếm đoạt. Thì nó chỉ là một cái phần rất nhỏ trong cái phần thô của tham mà thôi. Cái tham mà nó hiển lộ ra dưới nhiều hình thức, mà nó làm cho chúng sinh phải cứ tiếp tục con đường luân hồi, và làm cho chúng sinh không thể nào chấm dứt được khổ đau, đó là tất cả những cái tham vi tế. Và cái đó là cái chúng ta cần phải học để cho chúng ta có thể hình dung được nó là cái gì. Và như vậy đó, chúng ta sẽ quay trở ngược lại để nhìn thấy cái tâm tham của mình. Như vậy đó là một cái trạng thái tâm mà nó bám chặt, nó khắng khích, nó dính chặt vào trong cái đối tượng. Đây, khi nói đến đối tượng thì chúng ta nói đến hai loại cảnh, một cái cảnh ở bên ngoài và một cái cảnh ở bên trong. Cái cảnh ở bên ngoài là cái cảnh sắc mà mắt có thể thấy được, đó là cảnh thanh, là cảnh mà tai có thể nghe được, đó là cảnh khí, tức là cái cảnh mà mũi có thể ngửi được, đó là cảnh vị, là cảnh mà lưỡi có thể nếm được, đó là cảnh xúc, là cảnh mà thân có thể tiếp xúc được. Như vậy khi mà ngũ căn đây tiếp xúc với ngũ trần, mà trong cái sự tiếp xúc này nó thấy các cái cảnh phát sanh đây đó là khả ái khả hỷ, cái cảnh phát sanh đây làm cho nó vừa lòng đẹp ý, thì nó khởi sinh lên trong tâm sự ưa thích. Và khi có sự ưa thích như vậy đó thì nó muốn tiến gần đến. Và Nó muốn rằng nó sẽ được sở hữu cái mà ưa thích này đây. Khi mà nó khởi sanh lên sự ưa thích và nó muốn tiến đến, nó muốn sở hữu cái này, thì chính nó là cái đặc điểm của cái tâm tham. Và càng ngày nó càng bám chặt vào, càng ngày nó càng bám chặt. Hoặc có khi nó bám vào mà nó không thấy sự bám vào, và mình có thể nhận diện nó dưới một cái dạng khác. Khi mà nó bị cản trở, không được bám vào, thì trong lòng nó nảy sinh ra sự bất mãn, sự khó chịu, sự bực bội, sự không hài lòng, sự tức giận. Thì đó chính là một cái bề mặt khác của cái tâm tham. Và nó hiển lộ ra như vậy thì mình xác định đây là thần. Mình có thể kiểm tra được. Bây giờ người mẹ nói rằng mình rất là thương con, chuyện đó không có ai hồ nghi cả. Nhưng mà cái tình thương này đó, nó có cái luyến bên trong không? Nó có cái luyến ái bên trong không? Thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Vì cái tình thương của cái người mẹ hay người cha đối với con đó, nó không giống như cái tình yêu nam nữ. Cái tình yêu nam nữ đó, cái cảm xúc này à, nó hoạt động, nó hoạt động mạnh. Nhưng mà cái tình yêu cha mẹ đối với con cái, nó không có dính vào cái này. Hoặc là cái sự xúc chạm đó, nó mang không mang tính chất truyền giống. Tình yêu nam nữ mang tính chất truyền giống. Tình yêu cha mẹ đối với con cái không mang tính chất truyền giống. Nhưng sự luyến ái vẫn có mặt. Đó là dính chặt vào đứa con. Coi cái đứa con của mình đó là sự sống của mình. Coi đứa con đó là nó sống cái đời sống của mình. Và mình với con cái mình là một khối, không có tách ra được. Và như quý vị thấy là Tâm Tâm có vẽ một cái vòng tròn, một cái mạng nhện nó nổi lên. Cho nên á, khi cái đứa con nó đau khổ á, cha mẹ đau khổ theo. Khi đứa con nó thành công thì cha mẹ vui vẻ theo. Đứa con thăng thì cha mẹ thăng, con trầm thì cha mẹ trầm. Cái đời sống con cái và cha mẹ dính chặt như vậy, cái yếu tố dính chặt đó chính là sự luyến ái. Cho nên á, khi người ta bắt đầu có một cái gia đình, thì giữa một cái người hiểu đạo và một cái người phàm phu trong thế gian có điều khác biệt. Người hiểu đạo sẽ thấy rằng cái gia đình mình á, là cái ruộng phước cho mình, để mình tạo cái hạnh làm phước, để mình gieo cái thiện duyên cho mình. Còn với một cái chúng sanh không thấy con đường hướng hạ, hướng thượng, không thấy con đường hướng thượng, thì thấy á, cái gia đình của mình á, là một cái khối máu thịt của mình, quyện chặt lại như vậy và sống thăng trầm với nhau và không có lìa nhau được. Bất cứ sự đoạn lìa nào cũng làm cho nơi người đó đó giống như bị cắt một cái phần trong cơ thể, làm cho máu chảy mãi không ngừng, sự đau khổ không có lúc dừng lại. Và tất cả cái đời sống nội tâm cũng như đời sống vật chất của người đó hòa điệu vào trong cái cuộc sống của con cái, của người thân yêu. Đối với thế gian đó là điều tốt, đối với tâm linh đây là pháp ô nhiễm, và đây là đầu mối của tất cả sự đau khổ, đây là đầu mối của tất cả sự hận thù, đây là đầu mối của tất cả sự luân hồi có kết trong quan trái hoặc trong tha mái. Và như vậy đó chính là thế gian, đó chính là một cái thế gian không có lối thoát. Và chỉ khi nào trong cái tình thức của người ta mở ra một cái con đường tươi sáng hơn thì mới thoát ra khỏi cái chữ tình ô nhiễm đó. Người ta nói là đối cảnh thì sinh tình. Đây là các cảnh này. Ta thấy một bông hoa đẹp, ta thấy một cảnh đẹp, thì mắt ta khi nhìn thấy mà nó đẹp thì ta muốn nhìn nữa, và ta sinh lòng yêu mến nó. Thấy một người đẹp, thấy một cái vẻ đẹp, bất cứ vẻ đẹp gì, thì chúng ta đều sinh cái lòng ưa thích đối nó. Và cái vẻ đẹp này nó có hai cái đẹp. Một cái đẹp mà hiển nhiên, tức là ai cũng phải công nhận hết, bất cứ ai cũng phải công nhận nó hết. Và một cái đẹp theo ý riêng, tức là chỉ riêng mình thấy đẹp mà người khác không thấy đẹp. Nhưng mà nói chung đây là cái đẹp theo cái thẩm mỹ của từng người. Thì khi mà nhận định đó là cái đẹp rồi đó, thì ai cũng sinh lòng ưa thích cả. Nhưng mà tùy theo cái cấp độ ưa thích của những người này mà cái tham nơi cái người này mạnh hay yếu khác nhau. Có người thấy thích rồi thôi, có người thấy thích thì muốn có cho bằng được. Mà có người muốn có đó thì từ từ tích lũy cái số tiền mình dành dụm sẽ có. Nhưng mà có người muốn có là có ngay lập tức và có thể chiếm dụng nó bằng mọi cách. Thì như vậy cái tâm tham nó đã bắt đầu nó biến thái rồi. Từ cái bước đầu tiên khi nó trông thấy mà nó muốn tiến lại gần, nó muốn xúc chạm vào, nó muốn lưu giữ lại thành sở hữu. Nhưng nó sẽ tẻ ra thành hai con đường. Hoặc là nó nhận bằng chính cái phước báo của nó, bằng cái cách thức lương thiện nhất của nó. Hoặc là nó nhận bằng cách nó chiếm đoạt, bằng cách nó chiếm dụng. Thì như vậy nó phải đi cái con đường khác của cái tâm tham, đó là con đường của sự dối trá và sự lừa đảo. Cho nên trong những cái hình thái biến thái của tâm tham thì cái yếu tố của sự lừa dối, cái sự lừa đảo, cái sự lừa gạt, nó là một cái hình thái khác, trong một cái dạng cấp khác của cái tâm tham. Nó biến chuyển như vậy. Thì không phải chỉ có cảnh sắc, mà cái cảnh thanh. Là khi chúng ta nghe một cái âm thanh, một cái tiếng đập như thế này chúng ta không thích, nhưng mà những cái lời nói du dương, một cái điệu nhạc du dương thì chúng ta sanh lòng ưa thích. Hoặc là cảnh khí, tức là cái mùi hôi thì chúng ta không chịu, nhưng mà cái mùi êm dịu, cái mùi thơm, cái mùi nhẹ nhàng chúng ta ưa thích. Rồi cảnh vị chẳng hạn, thì khi cái lưỡi chúng ta tiếp xúc tới những cái gì mà hợp với cái ý riêng của chúng ta thì chúng ta cho rằng cái thức ăn này ngon. Và vì không hợp với ý riêng chúng ta thì thức ăn này không ăn được, không ngon, từ chối. Cái này quý vị nào mà đi nhiều cái nhà hàng khác nhau hoặc đi nhiều nước khác nhau thì những cái nhà hàng mà khác nhau đó đó thì bao giờ người ta cũng nấu cái thức ăn mà người ta gọi là ngon nhất để người ta bán cho khách hàng. Hoặc là mỗi một cái đất nước khi mình đến thì người ta sẽ đãi người ta cái thức ăn nào mà ngon nhất của đất nước người ta mời mình. Nhưng mà không phải những cái thức ăn này mình đều có thể cảm nhận như cái người ở xứ sở đó. Như vậy khi nào mà nó hợp với cái ý riêng của mình á thì mình sẽ thích. Và cái cảm xúc cũng vậy, cái cảm xúc cũng vậy. Tức là thông thường cái hiển nhiên của nó, nếu mà trời lạnh quá thì tức là mình chịu không nổi, trời nóng quá mình cũng không chịu nổi. Nhưng mà có những cái chúng sinh nó lại thích hợp với cái lạnh quá hoặc là với cái nóng quá. Và những cái nhiệt độ mà điều hòa thì nó không có chịu được. Thì bao giờ nó cũng phải theo cái ý riêng này. Như vậy, nói chung tất cả những cái cảnh này mà khi được tiếp xúc đó thì tùy theo mỗi một người thì người ta sẽ tiếp nhận cái cảnh này, và nơi cái người đó sẽ phát sanh ra một cái tình cảm đối với lại những cái cảnh này. Cho nên người ta nói là đối cảnh thì sinh tình. Thế bây giờ chúng ta khảo sát cái chữ tình này. Bây giờ chúng ta nhìn đây, nhìn trong cái bản chi pháp đây, nhìn nơi cái tâm của người ở cõi dục đây, cái chữ tình mà nó nằm trong cái ô nhiễm đây, nó chính là cái tình nằm trong cái chữ tham đây, nằm trong chữ tham này. Thì trước một cái cảnh mà chúng ta ưa thích và chúng ta đi tới cái chỗ mà muốn chiếm hữu, muốn sở hữu, thì cái ưa thích này chính là cái tâm tham, nó là tham. Mà nếu với một cái đối cảnh như thế này mà chúng ta không chấp nhận được, không hài lòng, không vừa ý, thì nơi đây đó chúng ta sẽ ghét, chúng ta sẽ từ chối, đẩy ra. Nó chính là sanh này. Như vậy cái tình mà nó phát sanh trong tâm của ta Thì đây là một cái tình cảm. Tình cảm này theo cái chiều thuận thì nó ưa thích, tình cảm này theo cái chiều nghịch là không thích. Tùy cái cấp độ của nó mà nó ưa thích nhiều hay ít, bám víu nhiều hay bám víu ít. Tùy theo cái cấp độ của sự không ưa thích mà nó đi đến từ cái chỗ ghét bỏ, đến chỗ từ chối, đến chỗ sân hận, đến chỗ quán trách vân vân. Thì nó đi nhiều cái nhánh khác nhau của nó. Đây cũng là thuộc về cái tình cảm của con người, mà người ta nói mặn nhạt, chua cay, lẫn ngọt bùi. Có khi nó cũng ở trong một cái trạng thái thích rồi không thích, không thích rồi thích. Rồi có khi đó nó cũng mơ mơ màng màng, chả biết làm sao, có cũng được, không có cũng được, mơ mơ màng màng đó à. Ai muốn làm sao cũng được, ai nói tới thì tới, ai nói lui thì mình lui. Cái đó là si đó. Ai nói tới thì mình thấy cũng được, mà nói lui thì cũng được. Không mà nó cứ mơ mơ màng màng, nó chả biết làm sao hết trơn rồi. Thì đây là nó phát sinh từ cái vùng ô nhiễm, phát sinh từ cái vùng ô nhiễm đó. Đây một cái chữ tinh nữa. Đây là cái ô nhiễm đây. Ba cái này đi chung với nhau. Cái chữ tình nó nằm đây. Chữ tình này nó nằm ở vô sân. Chữ tình này nó nằm ở bi. Chữ tình này nó nằm ở tùy hỷ. Nhưng mà cái gốc của nó là vô sân, gốc của nó là bi. Đó là lòng bi mẫn và lòng từ ái. Là trước cái đối cảnh này, trước cái đối cảnh này, nếu mà cái đối cảnh này không khả ái, không khả hỷ, trong tâm của người đó có thể phát sinh lên cái lòng bi mẫn. Thấy không? Ví dụ giờ đến một cái nơi đó mà thấy là người ta nghèo khổ quá, ở trong những cái khu nhà ổ chuột, con nít thì đen nhẽm, dơ giấy bẩn thỉu, mà đời sống xung quanh thì thấy là quá kinh khủng đi. Thì có người thấy như vậy đó thì bịt mặt bịt mũi lại rồi thối lui cho nó lẹ. Thì cái tình phát sinh nơi đó là cái tình sân. Nhưng mà có người thấy cái cảnh như vậy thì chịu đựng không nổi, nghĩ tới làm sao đó mà cho người ta có chỗ ở sạch sẽ hơn, có một cái mái nhà, trẻ con được đi học. Thì nơi đó nó phát sinh ra cái lòng bi mẫn và từ ái. Thấy cái cảnh đó thì trong lòng thương xót, và cái từ ái là muốn cho người ta đó được sống đầy đủ hơn, tốt đẹp hơn, có một cái mái nhà cao ráo hơn, có thể đi ra đi vô được, có thể nước nôi, có nhà vệ sinh, trẻ con được cấp sách đến trường. Thì từ ái trong tâm phát sinh, có lòng từ ái và cái bi mẫn. Thì cái tình này đây, chữ tình này đây, là một cái chữ tình nó phát xuất từ nơi cái sở hữu tịnh hảo này đây. Nó vô sân, nó đi đây. Cho nên cái tình này á, nó trong sạch. Mà nếu như khi cái tình đó nó phát sanh á, mà người này có trí tuệ, nói rằng đây là cái việc đáng làm phải làm, đây là cái việc mà mình có một cái cơ hội để gieo xuống một cái nhân lành. Cho nên tuy mình làm không nổi, nhưng về mình kêu gọi trong gia đình mình, bạn bè mình, chị em mình, mình chụp hình cái cảnh này đem về để cho mọi người cũng phát sinh cái lòng bi mẫn và từ ái như mình, để cùng nhau mà làm cái việc này, thì nơi đó đó nó có cái trí tuệ phát sanh nữa. Còn cái chữ tình mà nằm ở cái chỗ ưa thích, thỏa mãn ở trong tâm, nếu không có thỏa mãn thì cảm thấy khó chịu, cảm thấy bực bội, hoặc là nó giật giờ, nó không biết ra sao. Thì tất cả những cái tình này nó nằm trong cái khu vực của các cái pháp bất thiện đây mà thôi. Hai cái dòng của cái tình cảm này khác nhau, nó đưa đến những cái chung cuộc khác nhau. Cái chữ tình mà đa số chúng sinh đều dính mắc vào, đó là cái chữ tình của tham, chữ tình của sân, chữ tình của si. Và cái này đưa đến cái hậu quả không có an lạc. Còn cái chữ tình mà ở trong các cái pháp thiện này đây, đó là bi mẫn, đó là từ ái, đó là tùy hỷ. Thì chữ tình này đây đem đến một cái kết quả, đó là cái con đường hướng thượng của tất cả chúng sinh. đây là con đường phước báo của chúng sinh. Để nhiều đời nhiều kiếp đó, khi mình sanh ra bất cứ trong một cái hoàn cảnh nào, mình không phải ở những cái nơi như thế, mình không phải sống một cái cuộc đời như thế. Cho nên quý vị thấy có những cái con vật, tuy nó sanh làm con vật là bởi vì cái phước trí của nó không có đầy đủ, si của nó nhiều quá nó làm con vật, nhưng nó vẫn có những cái phước khác. Cho nên có những con vật đó, người ta nuôi dưỡng nó rất là đàng hoàng, nó có một cái chế độ về nhà ở, nó có một cái chế độ về ăn uống của nó hẳn hoi, không ăn đồ thừa đồ cặn của bất cứ ai cả, không có ở chung đụng với bất cứ ai cả, nó có cái khu vực riêng của nó. Hoặc là quý vị thấy có những cái con chó mà nó ở trong quân đội đó, nó có cấp bậc của nó, và cái lương tháng của nó ăn uống theo tiền lương đó, nó chữa bệnh theo tiền lương đó, và khi chết đó, nó nằm trong cái nghĩa trang đó, nó cũng nằm trong cái khu sĩ quan của nó, hiểu không? Và cái tiền của nó, cái tiền của nó là nó sẽ được đặt những cái dòng qua, nó được xây những cái mộ theo như cái tiền lương và chức vụ của nó. Thì như vậy đó, mình biết rằng là khi mình gieo những cái phước lành nơi cái tâm của mình mà phát sinh lên cái sự bi mẫn và cái sự từ ái này, thì đây là cái con đường mà của một cái tình thương không có luyến ái. Và Tâm Tâm cũng hay dùng một cái hình ảnh để cho quý vị không thể quên được, đó là cái con đường luyến ái ô nhiễm là cái con đường hai chiều, con đường hai chiều, một cái tình cảm hai chiều. Khi mình ân cần với ai đó, khi mình dốc hết cái đời sống mình với ai đó, mình cũng mong muốn người đó ân cần và dốc hết cái tình cảm, cái suy nghĩ, tất cả cái đời sống đó, mình muốn có sự qua lại, mình nói một cái nhịp cầu qua lại, đây là luyến ái. Còn cái tình cảm mà trong sạch, trong sáng đó, thì nó là cái con đường một chiều. Cái con đường nó nằm ở khu vực này đây, và khi nó đem ra đó, nó cho những người khác, nó chỉ là con đường ban phát xuống mà thôi, không có con đường hai chiều, không có con đường hai chiều. Nhưng mà con đường này đó, thì cái quả mà nó trổ sanh trở lại, cái quả mà nó trổ sanh trở lại, nó vĩ đại hơn là cái con đường đi qua đi lại này. Con đường này là bánh ít đi bánh quy lại, nhưng con đường này là cái con đường tâm linh mà cái quả nó hiển lộ không thể nghĩ bằng. Đây tức là bi mẫn và từ ái. Cho nên cái con đường tu của tất cả chúng ta đây, ai cũng sinh ra có cha, có mẹ, có anh em, có người nối tiếp cái đời sống đó bằng cách có chồng, có vợ và có con, có cái, thì cái sự luyến ái không thể nào không có. Tất cả đều có sự luyến ái. Nhưng khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta bắt đầu đi vào cái con đường từ ái này đây, con đường của bi mẫn và của từ ái này đây, chúng ta đi ra. Cho nên á, khi mà cái đối tượng này nó không còn khả ái khả hỷ nữa, nhưng mà vì nó là con của ta, nó là cha mẹ của ta, nó là anh em của ta, ta không bỏ được, thì ta phải dùng cái con đường của từ ái này đây để cư xử. Việc gì cần phải làm thì ta sẽ làm, nhưng ta không có thăng trầm theo những người này. Khi chúng ta không thăng trầm theo cái đời sống của người khác, khi đó chúng ta đang gọi là đang ly dần những cái luyến ái của chúng ta, ly tham. Đó là con đường ly tham. Tu tập là chúng ta đi con đường của ly tham. Con đường không ly tham thì cái chữ tình của chúng ta phải buộc vào trong cái tình si. để buộc vào trong con đường của tình tha và của con đường tình sạch, không thoát ra được. Và khổ đau nó nằm trong cái chữ tình luyến ái đó. Tất cả những mối dây, kể cả bạn bè luôn, kể cả dân tộc luôn, kể cả đất nước luôn, cũng kết bằng một cái tình luyến ái. Ngay cả bây giờ đây, các Phật tử mà đi theo trong cái tông phái thì cũng kết như thế đó. Chỉ khi nào quý vị nhìn thấy rằng đó, chúng ta chỉ có một vị thầy duy nhất là Đức Bổn Sư, chúng ta chỉ có một giáo pháp duy nhất là kim khẩu, kim ngôn của Đức Bổn Sư, và chúng ta học như vậy, chúng ta hành theo đúng của Đức Bổn Sư, để chúng ta cũng được nếm cái hương vị giải thoát như Đức Bổn Sư, thì khi đó chúng ta mới không dính mắc. Còn ngày ra chúng ta sẽ dính mắc vào trong cái tông phái của mình, trong một cái vị thầy của mình mà mình có cái duyên lành với vị đó, có khi mình dính mắc. Và cái này Tâm Thâm cũng nói nhiều lần, có những người dính mắc cho đến độ là vị thầy của mình á đã duyên tịch rồi, mình không có nghe ai giảng pháp hết. Đức Phật đâu có nói như vậy. Cái vị nào giảng pháp thì cũng không bằng Đức Bổn Sư cả. Mà Đức Bổn Sư nói khi ta mất rồi thì giáo pháp của ta chính là ta đó. Cho nên ngay cả cái tình thầy trò nó cũng có cái luyến ái, ngay cả cái tông phái nó cũng có sự luyến ái. Rồi quý vị thấy cái sự luyến ái nó còn đi tới một cái nặng nề nữa, là trong gia đình thương con trai nhiều hơn con gái. Đó là cái bi kịch trong tất cả những cái gia đình trọng nam khinh nữ. Con trai mà có làm cái điều gì mà không phải, hay là thất bại trong cái đời sống, thì cha mẹ dốc hết toàn lực giang tay ra để đón đứa con. Nhưng mà khe khắc với con gái từ ly từ tí, cái đó là từ cái luyến ái đó nó đã rơi vào trong cái tà kia và bi kịch, bi kịch phát sinh. Quý vị có thấy cái gốc nó nằm trong cái, trong cái tình mà ô nhiễm hay không? Cho nên chính mình đây nè, tạo những cái lỗi lầm cho mình, tạo cái đau khổ cho chính những cái người thân yêu của mình, không thoát ra được. Thậm chí cái ngã mạn này, một cái dề của cái tham tà kiến ngã mạn này, nó còn phát sinh ở cái chỗ rất là kỳ lạ, là cái ông thầy mình rất giỏi, và như vậy mình đi tới đâu cái ngã mạn mình cũng nổi lên. Tại vì thầy mình nó hơn thầy của người khác, thầy mình giỏi đúng rồi, nhưng mình có giỏi y như thầy mình không có đã, hay là mình thích cái hơi của thầy mình rồi mang cái bệnh ngã mạn, thấy không? Cái kinh khủng nhất là mình thích cái hơi của thầy mình rồi mình mang cái bệnh ngã mạn, chứ không phải mình thích cái hơi giỏi của thầy mình đó rồi mình cũng giỏi và mình cũng đức hạnh như thầy mình. Nếu mình giỏi mà mình đức hạnh như thầy mình á, thì chắc chắn là mình không có coi thường những cái người khác. Người ta có duyên với một cái vị thầy đó là coi như là ít có giỏi như vậy. Cái duyên của người ta mà. Quý vị thấy từ cái luyến ái này á, nó duyên với những cái pháp bất thiện khác rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Và khi mà cái tham ái nó khởi lên như vậy đó, nó sẽ trói buộc của mình, nó trói mình trong cái dòng dây đó, tự mình không có mở cửa để thoát ra. Nó trói rất là buồn cười. Giống như lần trước Tâm Tâm có nói rằng là có hai vợ chồng người đó là bị cái bọn ăn cướp nó vô nhà, nó vẽ một cái vòng tròn, nó biểu đứng ở trong đó nha, ra là chết. Còn cái này mình không có bị ăn cướp, mà từ nơi cái luyến ái của mình á, mình vẽ một cái vòng tròn, thấy chưa? Mình khuôn khổ lại. Cái này tôi chỉ lo cho con tôi thôi à, con người khác tôi không biết tới à. hai đứa nhỏ nó chơi chung vậy, mà tôi chỉ đem bánh cho con tôi ăn thôi. Làm sao có thể được như vậy? Nó là hai đứa nhỏ mà, nó đều thích ăn bánh như nhau. Cái tâm của một người mẹ mà không có luyến ái đó, bẻ đôi cái bánh đó cho hai đứa nhỏ, nó bạn với nhau, nó chơi nha. Nhưng cái tâm của người mẹ luyến ái chỉ cho cái đứa con của mình, còn đứa khác không để ý tới, không quan hoài tới. Cái gì thấy không? Trong một tích tắc thôi là chúng ta xa rời cái luyến ái à, để mà đi vào cái từ ái, hay là tuyến ái đó vẫn phát sinh chỉ trong một cái tích tắc thôi. Và luyến ái vẽ một vòng tròn, cái vòng tròn giới hạn đó, cái vòng tròn của cái mạng nhện đó, để chúng ta khuôn khổ lại, ta chỉ cư xử tốt với đây là người trong gia đình ta, người trong gia tộc ta, người trong gia quyến ta, người trong xã hội của ta, người thuộc về dân tộc của ta. Còn ngoài cái dòng dây đó, ta đây nhắm mắt tay ngợi, chính ta đây trói buộc của mình, trói buộc mình, tự hạn chế mình, tự trói buộc mình vào trong cái dòng dây chật hẹp đó. Cho nên cái tham nó bó lại, nó siết lại, nó cột lại, để nó tự hưởng lại, nó không có mở ra. Cho nên pháp bố thí mở ra, làm cái phước trong sạch ở nơi tâm. Từ đây với cái bi là trong sạch ở trong tâm, làm phước là trong sạch ở trong tâm, là mở cái tham ra. Tham không có mặt khi từ bi phát sạch, mở cái tình thương đó ra, không có biên giới. Cho nên khi bảo ở Việt Nam, hay bảo ở Trung Quốc, bảo ở Campuchia, bảo ở Indonesia, người ta bỏ cái biên cương của một quốc gia để đem hàng tới cứu trợ, để chi nhân sự tới đó để mà cứu trợ giúp đỡ, thì đó chính là cái từ bi. Nó mở cửa cái tâm của người ta ra, làm cho người ta thoát khỏi sự liên ái, làm cho người ta thoát khỏi sự ràng buộc. Người ta nhìn thấy cái chung nhất, đó là ta đây giúp đỡ tất cả những ai hoạn nạn mà ta có cái duyên có thể giúp đỡ được. Cho nên khi cái duyên nó tới mà ta không làm, chính vì tâm ta ô nhiễm. Khi cái duyên nó không tới mà đây tầm cầu tới, hãy dè dặt nơi chỗ đó, coi chừng có khi gì ta tham muốn một cái danh gì đó mà ta tầm cầu ra, hãy coi nó có đích thực là cái mà ta muốn tới hay không. Thí dụ quý vị có tiền, quý vị muốn làm phước, quý vị đến trung tâm ung bướu, quý vị đến trẻ khuyết tật, quý vị đến viện mồ côi, chuyện đó đúng, chuyện đó là rất tốt. Nhưng mà cái tầm cầu đây muốn nói rằng á, là có người đi dai cả nợ, để mà trong cái nhóm đi từ thiện này đó, là mình phải có mặt, mình phải có một cái số lượng vượt trội hơn tất cả những người trong cái nhóm từ thiện đó mới được. Thì cái đó chính là sự tầm cầu không có cái sự trong sạch ở bên trong. Và cái đó là cái pháp mà chúng ta phải xem xét lại trong khi chúng ta tầm cầu không chính đáng. Bây giờ, xin nói cái nói trong cái phần mà chánh tạng của bài pháp tụ đó, của cái quyển pháp tụ mà nói về cái tâm tham đó, thì để quý vị thấy là cái tâm tham này không thể nào giảng hết được cả, chỉ nói một cái phần rất nhỏ thôi. Bây giờ quý vị nghe chánh tạng đi, như là cái này ghi lại đây, cái này cái pháp này ngài Xá Lợi Phất giảng ghi lại đây. Pháp tụ trang 278 và 279 có nói về chữ tham. Thế nào là tham? Thì cái chữ tham này đó được nói với 94 cái khía cạnh. Quý vị nghe 94 khía cạnh đây. Pháp nào là sự tham luyến, tham đắm, dương dấn, thỏa thích, vui thích, quan hỷ, tham muốn, say mê, quyến luyến, ràng buộc, trói buộc, dính líu, nhiễm đắm, khát vọng, ảo vọng, sản sanh, xuất sanh, ái dệt, ái vọng, ái hà, khác ái, ái thằng, ái tỏa lan, trữ tình, tình bạn. Nguyện cầu dẫn sanh hữu, ái xâm lâm, ái mật lâm, ái thân, tình thương, lưu luyến, kết buộc, ước muốn, sự mong mỏi, muốn sắc, muốn thanh, muốn hương, muốn vị, muốn xúc, muốn lợi lộc, muốn tài sản, muốn con cái, muốn sống, mộng ước, mơ mộng, tham cầu, thái độ tham muốn, sự tham muốn, mê mẩn, mong cầu điều tốt, luyến ái phi pháp, bồng bột, tham vọng, ước vọng, hoài vọng, quan lạc, vọng cầu, ái dục, ái hữu, ái phi hữu, ái ái, ái phi sắc, ái đoạn diệt, sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, bọc lưu, kiết phược, kết thủ, chướng ngại, cái, mái che, ngục tù, tùy phiền não, tùy miên, xâm nhập, ái thần, vật dục, cội khổ, nhân khổ, nguồn khổ, bảy ma, lưới câu ma, ma cảnh, ái như sông, ái như lưới, ái như xích, ái như biển, tham ác, tham là căn bất thiện, đây được gọi là tham. Đó là chánh tạng. Chánh tạng viết như vậy đó. Chúng ta không có thể nào mà học hết những cái điều đó, chỉ nắm một số cái vấn đề cốt lõi mà thôi. Bây giờ quý vị nghe một cái phần nữa, nó thuộc về cái sở hữu tham. Thì trong cái sở hữu tham này đó, có một cái bài kinh Pháp Cú số 251 nói về tất cả các cái pháp ô nhiễm là tham sân si, trong đó có chữ tham. Cái bài kinh Pháp Cú như thế này: có lửa nào như lửa tham, có ngục tù nào như lòng sân, có lưới nào như lưới si, có dòng sông nào như ái dục. Thì khi mà tất cả những cái pháp mà bất thiện nó phát sanh lên đó, mà chúng ta đây không có kiểm soát được, chúng ta không có trông thấy và không có kiểm soát được, bởi vì chúng ta thiếu chánh niệm, thì như vậy đó, con đường phát triển của nó là sẽ trở thành triền cái, và cái con đường phát triển nữa của nó sẽ trở thành kiết sự. Và tất cả chúng ta đây ai cũng có những cái pháp ô nhiễm trong tâm, và những cái pháp ô nhiễm này nơi tất cả chúng ta đều có triền cái, và nơi tất cả chúng ta đều có kiết sự. Không có một người nào thoát ra, trừ khi những người đó là đã nhập vào dòng thánh. Còn toàn bộ là đều có ba pháp ô nhiễm này, đều có triền cái trong tâm và đều có kiết sử trong tâm. Cho nên tất cả chúng ta đây, khi mà bình thường nó phát triển trong tâm thì chúng ta rất là dễ thương, chúng ta rất là đàng hoàng, rất là tử tế, rất là lịch sự và rất là nhân ái. Nhưng mà khi những cái pháp ô nhiễm này nó đã khởi lên, mà nhất là khi mà những cái nghiệp lực mạnh mẽ nó gặp nhau mà nó choáng một cái rồi đó, thì trong một cái tích tắc nó có thể lên đến cái cực ác của nó. Đó là vì kiết sử nó đang nắm cái phần quản lý ở trong tâm. Cho nên trong cái bài này Đức Bổn Sư có nói là có lửa nào như lửa tham. Bởi vì cái lửa, tất cả các lửa đó, thì khi nó có thể dập tắt, nó có thể làm nguội lạnh được. Nhưng mà cái lửa tham á, nó đi từ kiếp này sang kiếp khác đó, mỗi một kiếp nó chỉ tăng trưởng lửa lên. Cho nên không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân. Khi cái sân nơi mình nó phát sinh lên á, nó trói buộc, nó giam hãm mình. Thậm chí đến độ đó mà tới giờ ăn á, mà do nó giận nó ăn không được. Tới giờ ngủ nó buồn, nó ngủ không được. Tới giờ người ta mời đi dự tiệc, đi nghe hòa nhạc nó thích lắm đó, mà bây giờ nó không muốn đi, mà nó đi vô nó nghe cũng không được. Quý vị thấy không? Nó giam cái tâm chúng sinh nó trở lại, nó nhốt trong cái tâm tối của cái ngục tù của lòng sân hận. Có lưới nào như lưới si, không có cái gì rào chắn gì hết, nhưng mà tất cả nó là một cái tấm màn vô minh, nó che khuất hết, ngày cũng như đêm, kiếp này cũng như cái kiếp khác. Tất cả những cái lưới ở thế gian này nó đều mục rã hết, Nhưng lưới vô minh không bao giờ một lần. Không có dòng sông nào như ái dục. Tất cả những cái dòng sông đều có thể cạn, đều có thể khô nước. Nhưng mà cái ái dục trong tâm của người ta, khi mà người ta không có chánh niệm, không có tỉnh giác được, thì cái dòng sông ái dục nó chỉ cuộn trào mà thôi, không bao giờ nó dơi đi cái nước tham ái ở trong tâm. Đó là cái kinh khủng nhất. Trong cái lưới si, trong cái dòng sông ái dục, và trong cái lửa tham trong mỗi cái chúng sinh, nó thiêu đốt. Và nó mỗi lúc như vậy, nó đều hừng hực cháy ở trong tâm. Và khi mà giảng cái câu kinh Pháp Cú này đó, thì có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó có cái tên là những người lơ đễnh. Mà chúng ta có thể hiểu những người lơ đễnh đây đó là những người bị cái phóng vật nó lôi cuốn. Khi Đức Bổn Sư giảng Pháp thì có 5 người đến nghe. Thì Ngài A Nan á đứng hầu một bên, đứng một bên làm thị giả, đứng một bên để nghe Đức Bổn Sư giảng Pháp. Thì 5 người đến nghe Pháp. Một người thì nghe Đức Bổn Sư giảng, nó cứ ngó lên trời, không có ngó Đức Bổn Sư, mà không ngó chỗ khác, ngó lên trời. Một người thì ngó xuống, lấy cái tay bới bới đất về. Một người nữa đó ngủ gục. Là 3 người rồi. Bây giờ còn người nữa đó, thì coi như cái lúc xây qua rồi cứ xây lại, rồi cứ xây tới xây lui, nó không có khi nào mà nó yên được hết. Bốn người. Còn một người á thì cứ ngó ngay như Đức Bổn Sư mà nghe chăm chú không còn. Thì khi giảng cái bài pháp đó xong thì Ngài A Nan mới hỏi Đức Bổn Sư, vì sao mà 5 cái người này đến nghe pháp mà lại là có 5, có cái 4 người mà lơ đễnh đến như vậy? Thì Đức Bổn Sư có nói là đâu có lấy gì làm lạ. Cái người mà ngó lên trời đó, bởi vì mấy trăm kiếp nó làm chim tinh gia, cho nên bây giờ ngồi đâu ngó anh trời thế đó, không thể nào nó quên cái nghề nghiệp của nó hết. Cho nên bây giờ nó đâu có để tâm tới vấn đề nghe pháp. Còn cái người mà ngủ á, ngủ hoài vì đã rất là nhiều kiếp, cả trăm kiếp nó sinh ra làm rắn, ngủ không bao giờ chán chê cả, cho nên cứ ngủ suốt luôn. Còn cái người mà nó ngồi mà cứ bới bới lên vậy đó, là nó có 500 kiếp nó làm trùng, cho nên nó phải đung ở trong đất đó. Bây giờ nó thành có thói quen rồi. Còn cái người mà nó ngồi nó cứ lắc qua lắc lại, nó cứ nhức như thế này hoài đó, là bởi vì nó đã có nhiều kiếp nó làm khỉ rồi, cho nên bây giờ nó ngồi không yên. Nhưng mà có một người ngồi yên để nghe Đức Bổn Sư giảng, là người này đó trong nhiều kiếp đã là một cái người Bà La Môn rất giỏi, và học kinh Vệ Đà rất giỏi, tu tập rất là nhiều. Cho nên bây giờ cái thói quen hãy nghe ai giảng pháp là lắng tai nghe, chăm chú nghe, ghi nhận cái điều đó. Cho nên Đức Bổn Sư nói là trong nhiều kiếp người ta mê muội, người ta đắm chìm. Bài pháp này không có cần giảng, tại vì quý vị chỉ nghe đọc thôi thì quý vị sẽ thấy Đức Bổn Sư giảng rất rõ. Đây, Đức Bổn Sư giải thích đây. Này A Nan, những chúng sinh này trong dòng luân hồi vô tận không có nghe tên Tam Bảo, tức là 4 cái người đó, nên bây giờ không thể nghe giáo pháp. Mặc dù có cái phước đến cái chỗ đó, nhưng không có thể nghe được giáo pháp. Những chúng sinh này trong dòng sanh tử vô cùng ấy, chỉ quen nghe tiếng nói của súc sanh, không nghe quen cái tiếng nói con người. Mặc dù tiếng nói của Đức Bổn Sư là tiếng nói của con sư tử chúa, nó hống lên, chứ không phải là tiếng nói tầm thường, mà vẫn không có phá vỡ được cái vô minh và cái si trong tâm thức những chúng sinh. Quý vị thấy cái màn vô minh và si nó che lấp đến như vậy, cho nên mới nói lưới nào như lưới si. Một con sư tử chúa hống lên, một cái tiếng hống lẫy lừng làm thức tỉnh tất cả rừng núi, tất cả những cái sinh linh khác. Nhưng mà cái màn vô minh này, cái màn si này, nó che lấp đến đội mà những chúng sinh này chỉ nghe được tiếng nói của súc sinh mà thôi, không nghe được tiếng nói của sư tử chúa. Hơn nữa, họ tiêu phí thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, nên không thể nghe giáo pháp. Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì họ không thể nghe giáo pháp? Này A-nan, vì tham ái, vì sân hận, vì si mê, cho nên không có lửa nào bằng lửa tham ái, đốt cháy hữu tình, không chừa một chút tro. Vào thời kiếp quả, kiếp tai thiêu rụi toàn thế giới, không chừa một tí nào. Nhưng lửa này chỉ cháy trong vòng 7 mặt trời, và chỉ cháy trong thời tiết nào đó thôi. Còn lửa tham ái không lúc nào không bốc cháy. Cho nên ta nói, không lửa nào bằng lửa tham, không kìm kẹp nào bằng sân hận, không lưới nào bằng si mê, không dòng sông nào bằng ái dục. Không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới si, không có dòng sông nào như ái dục. Xin mời quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phun ma eva na ga mahidika phun nhan no anumo đăng tu chia răng ra căn tu sa sa năng Akasatha cha phun ma tha deva na ga mahidika phun nhan no anumo đăng tu chia răng ra căn tu ra già no Akasatha cha phun ma tha deva na ga mahidika phun nhan no anumo đăng tu chia răng ra căn tu nha ta yo Akasatha cha phun ma tha deva na ga mahidika phun nhan no anumo đăng tu chia răng ra căn tu pa ni no Akasatha cha phun ma tha deva na ga mahidika phun nhan no anumo đăng tu chia răng ra căn tu no sa đa chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.